Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 7 lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ liên quan đến chính sách tỷ giá, đồng thời khẳng định chính sách của Việt Nam phù hợp với thực tế thị trường ngoại tệ trong nước và với cam kết quốc tế. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen có cuộc hội đàm trực tuyến và hai bên đã đạt được một thỏa thuận được cho là mang tính xây dựng và giải quyết những lo ngại của Mỹ về các hành vi tiền tệ của Việt Nam sau khi Bộ Tài chính Mỹ trong một báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các nước đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ hồi tháng 4 kết luận rằng không có đủ bằng chứng để xác định Việt Nam thao túng tiền tệ. Sau khi được yêu cầu bình luận về thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, kết quả trên đã tái khẳng định chính sách tỷ giá của Việt Nam nằm trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung, phù hợp với thực tế thị trường ngoại tệ tại Việt Nam và cam kết quốc tế của Việt Nam trong vấn đề này, với mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô và không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, thỏa thuận là kết quả của quá trình đối thoại và tham vấn hiệu quả trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên, đồng thời cho rằng thỏa thuận sẽ mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 12 năm 2020 đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ dựa theo 3 tiêu chí. Thứ nhất là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la. Thứ hai là thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội. Và thứ ba là can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng, với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất là 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2021, Bộ này thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo trước đó, và đưa Việt Nam cùng với Thụy Sĩ và Đài Loan ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Trong tuyên bố chung đưa ra sau buổi hội đàm hôm 19 tháng 7 giữa hai lãnh đạo tài chính Hoa Kỳ và Việt Nam, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ này và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong những tháng gần đây đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng thông qua quá trình tăng cường cam kết. Theo đó, phía Việt Nam cam kết tuân theo các điều khoản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong việc tránh thao túng tỷ giá hối đoái nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán một cách có hiệu quả hoặc để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng, cũng như sẽ không để xảy ra bất kỳ sự phá giá cạnh tranh nào của tiền đồng Việt Nam. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và khuôn khổ tỷ giá hối đoái của mình, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối trong báo cáo định kỳ 6 tháng của Bộ này trước Quốc hội. Vào ngày 20 tháng 7, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại xây dựng với phía Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ngày càng ổn định và bền vững vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, hôm 20 tháng 7 yêu cầu Công ty Cổ phần Khí đặc biệt Việt Nga, nơi chuyên sản xuất các loại khí nén như oxy, nitơ, khí công nghiệp, phải nâng cao công suất sản xuất khí oxy để phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa lúc làn sóng dịch bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác đang khiến cho các bệnh viện vốn đã thiếu thốn thiết bị y tế lâu nay càng thêm nhiều áp lực. Yêu cầu của ông Vũ Đức Đam được đưa ra trong chuyến công tác kiểm tra việc phòng chống dịch tại Bình Dương, nơi có nhà máy của Công ty Cổ phần Khí đặc biệt Việt Nga hoạt động, theo tường thuật của báo chí trong nước. Phó Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các lãnh đạo của Bình Dương nhanh chóng trang bị khoảng 1.000 khẩu oxy cho các khu điều trị để kịp thời cứu chữa trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng. Bình Dương là tỉnh tập trung nhiều nhà máy trong khu công nghiệp với hàng trăm ngàn công nhân lưu trú tại các khu nhà trọ, ký túc xá, những nơi đang ghi nhận số ca nhiễm virus corona ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Theo báo cáo của tỉnh, kể từ đầu đợt dịch, tức từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Bình Dương đã có hơn 3.300 ca mắc trong cộng đồng và 8 ca tử vong vì COVID-19. Lãnh đạo tỉnh này cho biết đã truy vết được hơn 12.800 người thuộc dạng F1, hơn 33.700 người F2 và xét nghiệm khoảng 163.232 người. Lãnh đạo tỉnh dự báo trong 2 tuần tới có thể số ca nhiễm COVID-19 sẽ lên đến khoảng 10.000 người. Vì vậy, Bình Dương dự tính mở rộng các khu cách ly tập trung lên 50.000 người, sau đó là 100.000 người và tăng số giường điều trị từ 4.000 lên 10.000 giường. Với vị trí địa lý sát thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch lớn nhất Việt Nam hiện nay, Bình Dương được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch tại địa phương và chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông Nam Bộ khi cần thiết. Tính đến ngày 21 tháng 7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 68.177 ca nhiễm COVID-19 và 370 ca tử vong, trong đó có 5.357 ca ghi nhận trong ngày, với thành phố Hồ Chí Minh chiếm 3.556 ca và Bình Dương là 964 ca.
Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm hơn 3 triệu liều vaccine. Thông tin này được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông báo cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 7 trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời ông Sơn nói rằng thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất nước, nên Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên vaccine cho thành phố này. Theo VN Express, đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho thành phố khoảng hơn 3 triệu liều nữa, nâng tổng số lên 5 triệu liều vaccine. Anh Minh Khôi, một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA Việt ngữ về số lượng 3 triệu liều sắp phân bổ cho thành phố.
Với cái lượng dân là hơn 10 triệu người, ở Hồ Chí Minh thì 3 triệu liều thì mới được có 1/3, gần 1/3 thôi, nhưng mà chỉ mới có tiêm vaccine lần đầu thôi. Mà lần đầu thì nó có tỷ lệ mà ngăn ngừa nhiễm bệnh thì nó cũng chưa được cao. Thì mình thấy 3 triệu liều đó thì cũng chưa có nói là được gì hết.
Anh Khôi bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm vaccine được phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng anh nói thêm rằng vaccine phải là loại tốt một chút như Pfizer hay Moderna để chống lại biến thể Delta có khả năng gây lây nhiễm cao hơn. Chị Như Quỳnh, một người từng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nay đã trở về quê ở Đắk Lắk do dịch bệnh bùng phát, cũng cho rằng con số 3 triệu vaccine sắp phân bổ chắc không đủ. Nhưng chị nói thêm với VOA Việt ngữ rằng với tình hình hiện thời thì có bao nhiêu, dùng bấy nhiêu thôi. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, nói trong cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết các hoạt động đàm phán tìm kiếm nguồn vaccine phòng COVID-19 đã được Việt Nam thực hiện từ tháng 8 năm 2020 và theo các hợp đồng đã ký, Việt Nam có đủ lượng vaccine để tiêm đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021. Ông Đam được trích lời nói thêm rằng từ nay đến tháng 8 năm 2021, lượng vaccine về chưa nhiều và rằng chính phủ sẽ dành ưu tiên lớn nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị phải khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân thành phố, bảo đảm an toàn, phù hợp, đúng đối tượng. Ông Nên nói rằng nguồn cung vaccine trên thế giới đang rất khan hiếm, nên ngoài nguồn vaccine của Trung ương, thành phố cũng tích cực tìm kiếm để có nhiều nhất, sớm nhất vaccine tiêm cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết rằng thành phố được phân bổ hơn 930.000 liều cho đợt tiêm chủng thứ năm sắp tới. Và hiện đã có khoảng 1,3 triệu người đăng ký theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Theo VN Express, qua 4 đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho 991.322 người. Trong đó, riêng đợt tiêm thứ tư, Chính phủ đã ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh 836.000 liều sau khi dịch bùng phát mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố này hôm 21 tháng 7 ghi nhận 3.556 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 41.343 trường hợp nhiễm COVID-19.